Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2016. Đây là bài pháp số 5 thuyết trong mùa A Cư Kết Hạ tại Thiền Viện Sử Minh, Yangon, Miến Điện. Trong cái mùa an cư năm nay đó, chúng ta mới được có mấy tuần á, thì bên Tư Tăng Sinh Nam á, hỏi rất nhiều về thầy về vấn đề tâm ái. Thì trước khi mà sư đọc mấy cái câu mà các vị hành giả bên Tăng trình, thì sư cũng muốn chia sẻ với anh chị em về vấn đề này. Đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều cái chuyện trăn trở. Sư thấy là về mấy năm trời sư giúp các năm nào khi nào cũng có phải vấn đề tâm ái. Thì thiền sư này thì thoải mái vô cùng, nghĩ rằng là tại vì đây là cái vấn đề văn hóa của cái người Á Châu mình, ta rất là ngại ngùng phải nói những cái chuyện này. Mà nếu mà không nói ra, mà không kiếm giải pháp, thì nó khổ quá, nó đè nặng trong tâm của mình, và đôi khi nó ảnh hưởng tới cái đệ tu của mình nữa. Vì vậy thiền sư này thường nói rằng là trong cái buổi trình pháp riêng của Tăng, thiền sư vui vẻ lắm nói, nhưng mà nếu mà có người nữ vô đó thì các sư rất là ngại ngùng mà không dám trình đó. Thành ra có một lần sư hỏi sư thầy là thầy cho phép các cô vào nghe phần trình pháp của các sư, thì có lẽ là các sư sẽ rất ngại ngùng mà trình về vấn đề tâm ái. Thì thiền sư nói rằng thì tâm ái của nam nữ đều giống nhau cả, mà nếu mà họ không có ai sao có vợ có chồng được, phải không? Sinh con đẻ cái thì nam nữ thì đều giống nhau thôi. Vì vấn đề là vấn đề văn hóa, mình không có dám nói ra thôi, thì giống nhau cả. Tâm ái là pháp tự nhiên không của ai cả, người nữ cũng có tâm ái, có khác gì người nam đâu. Cá nhân tôi đã gặp một hành giả người Miến Điện, cô này gặp rất nhiều khó khăn với trình pháp. Tôi cứ hỏi tại sao cô không chịu trình, thì cô này có một lần sau khi các hành giả đã đi rồi, thì cô nói riêng với tôi rằng: thưa sư, con cứ bị ám ảnh về cái chuyện tình dục nam nữ, con rất muốn trình với sư, nhưng mà trước hội chúng đông quá con sợ, con biết làm sao. Tôi nói cái này là chuyện tự nhiên, đâu phải mình cô nghĩ cái chuyện này đâu, có bao nhiêu đó thôi. Vậy mà cô nghe xong rồi thì cô bớt sợ, và vì cô cứ nghĩ rằng chỉ có mình là ưa nghĩ về những chuyện đó. Tôi nhắc cô rằng trước hết mình phải chấp nhận những suy nghĩ này, rồi sau đó mình duy trì chánh niệm về chúng. Cô này lo sợ đau khổ vì ngã sở, cho rằng tâm tôi xấu quá, tâm tôi bậy quá. Tâm là tâm thôi. Mình nghĩ rằng tâm mình xấu, tâm mình xấu xa, tâm mình tội lỗi, tâm mình bậy bạ, là tự nhiên mình đau khổ, mình sợ. Để ông nhắc nhở tâm là tâm thôi. Nhưng mà thưa thầy, khi ở trong hội chúng nam nữ có mặt, ai cũng ngại ngùng không dám nói ra những điều này. Thiền sư nói đây là tâm lý của người Á Châu. Ngược lại, tôi có dịp tiếp xúc với người Tây Phương. Người Tây Phương thì chẳng e dè ngại ngùng chi cả, vì họ cho đó là chuyện bình thường tự nhiên, như ăn uống ngủ nghỉ có vậy thôi. Người Tây Phương thì họ giảm hơn. Nếu họ gặp một cái vấn đề á dục, họ vui vẻ họ trình cho ông thầy nghe. Và thầy nói rằng là có một lần á, mặc dù tôi nói với quý vị rằng là đây là cái vấn đề ảnh hưởng do cái phong tục tập quán của xứ mình hay là các xứ Á Châu, vậy mà có một lần có một cô Việt Nam, cô đến, cô là một người xuất gia nữa, cô gặp tôi rồi cô trình về vấn đề tâm ái. Cô chỉ đơn giản cô nói tôi rằng bây giờ tâm con bây giờ nó chỉ đi muốn kiếm người nam không, tôi cũng hết hồn hết vía. Thành ra cứ bị thế, mình nói là nói thôi, nhưng mà cái ảnh hưởng nó rất là gì đây, nó sâu đậm ở trong tâm của mình. Thật ra khi nào mình nghe những bài pháp này, mình nhắc nhở mình tâm, cái tâm nó chỉ là tâm thôi. Nếu mà cái câu chuyện nó xảy ra bên nam và bên nữ nghe, mà mình thấy mình có thể giải quyết được cái vấn đề của mình, đây là một cái vấn đề mà mình nên lắng nghe để mình coi thế sao. Thì cũng giống như nhiều lần vừa rồi sẽ có đọc là có một vị trình nói rằng bây giờ con có trình tâm ái hoài rồi, người ta thu băng, người ta đem về Việt Nam, người ta nói mấy ông sư này cũng lo tu đi dòng mấy bà không à. Thật sự nói đâu có, mình phân tách cái vấn đề tâm mà, mình nói chuyện Phật pháp mà, mình đâu có nói chuyện bậy bạ đâu mà mình sợ. Thôi có cái chi sư cứ việc tình nữa đi em, tự nhiên à. Thì mình thấy không, nếu mà đứng gì với dưới con mắt của Phật pháp, tâm ái nó chỉ là cái tâm mà thôi. Tâm ái chỉ là pháp bảo, tâm là pháp bảo, tâm là pháp tự nhiên mà đó. Thành ra sư không nói là sư khuyến khích quý vị trình, nhưng mà có cái việc nên trình nếu nó trở thành một cái gánh nặng. Quý vị nghe những cái bài pháp trong này, quý vị sẽ để ý, sẽ thấy là người ta cũng trăn trở ghê lắm trong khi mà trình những bài pháp này, chẳng phải là trình lý mà chúng vui trình để cho thiền sư nói thôi. Một vị sư thưa là: thưa thầy, khi tiếp xúc hay gần với người nữ, tâm con có khuynh hướng dính mắc với họ. Nếu đối tượng dễ thương, dễ thân cận thì dính mắc nhiều hơn. Nếu trường hợp ngược lại, đối tượng không dễ thương, không dễ thân cận thì thôi con cũng tránh đi chỗ khác à. Chưa hỏi ai nói dễ thương, ai nói đối tượng này dễ thương, và tâm con nói. Nếu một người từ hành tinh khác xuống, da xanh mặt nhọn, 5-6 bộ ngực, họ có cho biết đối tượng này là khả ái và hành giả không? Bò đực, chó đực gặp con cái thì thích lắm, nhưng mình đâu có thích, phải vậy không? Đâu có gì hấp dẫn đâu. Khi nói đối tượng đẹp hay xấu, chúng ta đang nói với tâm si rồi đấy. Khi mà thiền sư nói một câu, tôi nhớ một năm nói rằng là khi mà mình nói rằng đối tượng đẹp hay xấu là nói với tâm si, thì có một sư thưa: giờ thưa sư, như vậy là suốt ngày con tâm si không à? Tại vì con đi kinh hành mà đó, con cũng nói người này đẹp hay xấu không? Hành giả nói tiếp: thưa thầy, sự dính mắc làm cho tâm sung sướng vui thích khi đối tượng xuất hiện, và buồn bã không thoải mái khi đối tượng vắng bóng. Không có thì tâm muốn đi tìm, có rồi tâm muốn kéo dài sự vui thích này bởi những cái cảm giác sảng khoái mà nó đưa tới. Thực sự nó trả lời: đây là bản chất của tâm tham, của tâm tham ái, và tôi thấy làm như hành giả chưa rút được bài học từ những kinh nghiệm này. Thì xin trình tiếp. Dạ thưa, khi chánh niệm thấy được trạng thái vui buồn của tâm, tại vì thiền sư nói là không có học được, thiền sư này mới trả lời là khi con chánh niệm thấy được những trạng thái vui buồn của tâm, tâm trở nên nhàm chán và mệt mỏi vì sự dính mắc, tâm quyết định từ bỏ sự tiếp xúc với đối tượng. Sự từ bỏ này làm cho tâm con trở nên nhẹ nhàng thoải mái hơn, dính mắc thì thấy bị trói buộc. Bây giờ khi gặp người ta thích rồi, muốn tới gần người ta, nhìn người ta, kiếm đủ mọi cơ hội để gặp gỡ. Rồi bây giờ gặp không được thì buồn, mà gặp được cũng mệt mỏi nữa. Gặp được rồi thì nó muốn cái sự mà gặp gỡ này nó cứ kéo dài hoài, mà đâu có phải là làm được đâu. Ngay cả mình sống ở trong thế bây giờ bên ngoài cũng không được nữa, đâu có phải gặp nhau hoài được đâu. Vì sư này thấy như vậy cho nên tâm bây giờ nó mệt quá, mệt vì cái sự dính mắc của mình. Bây giờ vì vậy con quyết định không từ bỏ, không tiếp xúc nữa. Mà khi mà từ bỏ như vậy thì thấy tâm nhẹ mạng, nhẹ nhàng, thấy thoải mái. Thiền sư trả lời: không, không phải vậy. Đây là diễn trình tu học. Hành giả nhớ phải có thái độ ngược lại, là thích thú quan sát khi tham ái sanh lên. Hành giả phải thấy cho được bản chất của tham ái. Khi nó sanh lên, khi tham ái sanh lên, tâm trong suy nghĩ gì, bạn cảm nhận thế nào, dễ chịu hay khó chịu. Đó là cái mà mình phải để ý đó. Để khi mà nó nhìn, nó thấy đối tượng mà mình bắt ở trong này, nó suy nghĩ rất là dữ về đối tượng, suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt, suy nghĩ tới, suy nghĩ lui. Có một vị tình pháp vừa rồi đó, thưa với thầy, khi mà con gặp một người nữ, tâm con thấy người nữ rất là thích, tự nhiên con nói người này giống như cánh hoa, hôm này là thì nó nở ra rất là đẹp, nhưng mà sớm nở tối tàn rồi vậy. Con nói vậy cái tâm con nó ý niệm, nhưng mà nó tàn một chút đó, bữa nào nó mọc nữa. Bản chất của nó mà, thấy không? Sớm nở tối tàn đó là mình nói thôi, còn tâm ái trong này nó đâu có tàn. Như vậy là cái chuyện là khi mà gặp mình bị tâm ái nó lôi mình đi, mình tức tối, mình bỏ, mình không chịu nữa, mình mệt mỏi quá rồi, mình quyết định mình bỏ, thì thực sự nó không phải là cái cách mình gặp tôi đâu. Khi tâm ái sanh lên, lúc bây giờ bạn có quay trở bên trong, xem thử tâm bây giờ nó suy nghĩ chuyện gì và bạn cảm nhận thế nào. Nếu hành giả bình tĩnh quan sát một cách thật khách quan, khi ái có mặt sẽ học được một điều gì đó. Dạ thưa thầy, như vậy chúng ta không nên từ bỏ sự tiếp xúc hay sao? Trả lời: không tiếp xúc tức là bạn tránh né, bạn đâu có tránh hoài được phải không? Không thể nào được. Hành giả phải quan sát tâm để học và thay đổi tâm của mình. Nhờ chánh niệm, nhờ trí tuệ phát sanh thì phiền não sẽ bớt đi. Bây giờ mình tránh hoài không được. Thì nhưng mà thì phút sau thì thiền sư có nói, nếu mà mình yếu thì mình tránh thôi, nhưng mà đây là giải quyết tạm thời thôi ạ. Có một lần nào đó mình sẽ đứng lại, mình sẽ quan sát tâm mình sẽ học hỏi từ cái tâm ái. Sư nhớ có một lần có một sư cô trình cho thầy, nói rằng là con tới thiền viện này đó, không biết sư cô hệ phái nào sư quên rồi, nhưng mà một người xuất gia, là con gặp cái sư đó là con rất là thích. Vì vậy thành ra hễ mà khi nào mà đi đâu, ví dụ như các sư đứng chờ đi bác, con đi bước ra, con thấy sư đó là con tánh đi chỗ khác. Hoặc giả là bất cứ đi đâu mà gặp vị đó là 1, 2, 3 là con tránh, con sợ quá. Tại vì tâm ái nó nổi lên rất là dữ. Thì cô này nói rằng là, nhưng mà có một lần á, không biết đi đâu đó biết, hay là làm chuyện gì đó biết, người ta sắp xếp cái sao mà cô ngồi đối diện mặt với sư đó, cũng không đối diện hoàn toàn 100%, nhưng mà cô nói bước lên là thấy ông, lướt lên là thấy ông ấy. Rồi bây giờ làm sao đây, chạy đi đâu được? Thì cô nói lúc bây giờ nó con ngồi, bây giờ con coi trở lại trong tâm của con thôi. Nhắc nữa, thực sự nói bây giờ không còn cách nào khác hơn nữa là duy trì trách nhiệm để quan sát cái tâm của mình. Thì thấy tâm nó qua, nó về, nó tới, nó lui, nó lôi, nó lọt. Con lát cái sư đi mất tiêu đâu. Bây giờ con mới hiểu rằng mình có thể quan sát được cái thuyền não của mình. Đây là lần đầu tiên mà con cảm nhận được điều này. Thì sư hỏi vậy, bữa sau cô có tránh nữa không? Nói giờ con cũng chưa biết nữa, bởi vì đây là cái thói quen của con. Hãy gặp gì đó là tự nhiên tâm ái nó khởi sanh, con phải tránh. Có một năm, có một sư cô ở bên Việt Nam đó. Sư cô này bị cái tâm ái nó làm rất là dữ. Thì câu chuyện mà sư nghe được là tại vì khi mà sư về, sư dạy thiền ở Phúc Sơn đó, thì có một cô Phật tử, cô kể lại cho sư nghe. Cô này cô bị tâm ái nó quỳ động, quỳ cô dữ lắm, cô chịu không nổi. Đó, thì cô lên cô gặp sư bà của cô này, trước tu bắt tâm. Gặp sư bà, thì sư bà dặn là bây giờ đó, cho đi vô một cái chùa nào đó rất là xa, bắt cô làm công quả để đi, có quên cái chuyện đó. Một cách tránh né đấy. Đó thì cô cũng nghe theo, sư bà dặn theo thì cô cũng đi theo. Vậy thì cô cố, cô vô đó, cô chấp tác, cô làm đúng rồi, đêm tối rồi về mệt mỏi, ngủ quên, không có nhớ tới chuyện đó. Đó, nhưng mà hễ mà sư bà mà sai đi chợ, đi đồ, đi đâu mà gặp người nữ, người nam là tự nhiên tâm ái nó khởi sanh. Khởi sanh rất là dữ, cô khổ vô cùng trời đất. Thì người ta nói rằng là lúc bây giờ đó cô tính bỏ cái đường tu, cô không muốn xuất gia nữa. Thì rất là may là khi mà cô đi đâu đó, gặp nó về Phước Sơn, cái chùa nào đó, thì gặp được cái cô Bích Liên. Cô Bích Liên là một trong những mà hành giả mà tới đầu tiên mà tu tập cái pháp niệm tâm này, ở bên chùa cũ đó, gần phía trường. Thì cô Bích Liên mới nói với cô rằng tâm ái có xấu và có nhiều phương thức để giải quyết cái tâm ái. Giải thích cho cô nghe, chỉ cho cô tập như có giới thiệu của qua trực tiệm, qua thời gian từ công ty hết, không có bị nó tại cô cũng bỏ hệ phái của cô luôn. Làm sư bà bây giờ không giận vì cái chuyện là cái tội tâm ái, mà bây giờ chuyện cái chuyện bỏ hệ phái nữa. Thì quý vị thấy đây là những cái vấn đề mà nam nữ đều bị hết trơn, chứ không phải riêng người nam đâu thôi. Và nếu mà mình nghe được những cái thông tin này, mình nên nhớ để làm thế nào để mình giúp đỡ, mình giải quyết những cái khó khăn của mình. Thưa Thầy, như vậy cứ mỗi lần tiếp xúc với đối tượng, hành giả phải quan sát xem tâm nói gì, tâm bên trong cảm nhận thế nào, thúc đẩy mình làm gì, có phải như vậy không? Vâng, đó là lý do tại sao mình phải tu, phải tập. Nếu tránh né thì đâu cần chi phải tập với tu nữa, phải vậy không? Đó là lý do chúng ta cần phải học để quan sát cái tâm của mình. Bây giờ chỉ có một cách mà thôi, mình tránh hoài cũng được, bao lâu mình phải đối đầu. Và trong khi mình gặp đối tượng, mình coi thử cái tâm mình nó nghĩ gì về đối tượng, nói gì trong này. Rồi khi mà nó nói như vậy thì cái cảm xúc của mình thấy thế nào, dĩ nhiên là rất là mạnh mẽ. Và thêm một phần nữa, nếu quý vị muốn nữa, quan sát cái cảm giác ở trong mình, thấy mình dễ chịu hay khó chịu. Và thưa Thầy, khi nhìn đối tượng là người nữ thì bên trong tâm suy nghĩ và tưởng tượng rất nhiều về đối tượng. Tất cả suy nghĩ và tưởng tượng do tâm nghĩ ra, và thật ra có chi chánh là chính xác đâu. Thưa Thầy, nói như vậy có đúng không? Khi mà một người nam gặp người nữ gặp người nam, thì trong tâm bắt đầu nó tưởng, nó suy nghĩ rất là nhiều. Và rốt cùng những cái suy nghĩ, những cái tưởng tượng này toàn là tưởng không ạ. Không có một cái cơ sở nào hết trơn. Và vì tưởng thì nhiều mới mà ai nó mới khởi sanh được. Nói như vậy đúng không? Thầy sư trả lời, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ và có thể là tâm suy nghĩ những điều vô ích. Như vậy là khi tâm muốn suy nghĩ gì thì nó suy nghĩ và nắm bắt những khái niệm tục đế rằng đó là cô gái mái tóc hình dáng bộ đi vân vân và để cho ái sanh này. Chúng ta cần phải học cách sức quan sát chân đế. Thế nào quan sát chân đế? Đó là khi tham dục có mặt, bạn cảm thấy thế nào? Bạn đang quan sát cảm giác cảm thọ. Rồi khi bạn đặt câu hỏi, khi tham dục có mặt, bạn suy nghĩ cái gì? Bạn đang quan sát về tâm suy nghĩ. Bạn có thể nhận ra được cách thức nó vận hành. Ái có mặt, Nếu hành giả bình tĩnh quan sát mỗi lần tiếp xúc với đối tượng, từ từ sẽ hiểu đường đi nước bước của nó và tâm ái không và không để cho tâm ái tràn ngập. Tâm lý thông thường hành giả không chịu quan tâm mỗi khi ái xuất hiện, hành giả không thiền mà chạy theo phiền não, và đó là khó khăn của hành giả. Sư nói tâm lý thông thường là mình ít khi mình hành thiền lắm, mình không có duy trì chánh niệm cho được liên tục. Học giả là khi mà gặp đối tượng rồi, cái tâm của mình chấn động vô cùng, mình không quan sát. Và thường thường thì mình chạy theo, vì mình chạy theo, do đó mình gặp khó khăn. Tuy nhiên nếu tâm hành giả còn yếu, ái quá mạnh và không xử lý nổi, tạm thời mình có thể tránh, đó hồi nãy đó. Sư kia nói tránh, thì sư không cho, nhưng mà bây giờ thì sư nói là nếu mà tâm yếu, phải tránh. Nghĩa là tạm thời thôi, đây là cái giải pháp tạm thời. Nhưng hành giả hãy cố gắng tiếp tục duy trì chánh niệm cho niệm và định mạnh, khi hai thiện pháp này càng lúc càng mạnh. Bây giờ mình hãy đối đầu học hỏi từ tâm phiền não, tức là tâm thoải mái. Thưa thầy, con thấy đối đầu sao nguy hiểm quá, tâm ái có thể lôi mình đi rất là xa. Trả lời, tâm không mạnh thì nguy hiểm cho nên tránh, nhưng bạn cũng phải làm sao cho chánh niệm mình mạnh để một lúc nào đó mình đối đầu với phiền não, chứ làm sao mà mình tránh hoài được đây. Bạn nói rằng là hiểm mình đối đầu thì rất là nguy hiểm, tâm ái nó có thể kéo mình đi, nhưng mà trường sư lại nói rằng là bạn thấy nguy hiểm là bởi vì tâm mình yếu. Thì bây giờ mình phải tu tập sao này để cho chánh niệm mình mạnh này, để có một lúc nào đó đó tâm mình mạnh thì bây giờ mình mới đối đầu được chứ. Mình tránh né lúc đầu là vì đối tượng quá mạnh, vì cái địch quân nó quá mạnh, mình phải là tránh qua một bên. Nhưng mà mình cũng phải củng cố lực lượng của mình bằng cách tu tập cái gì không, để rồi một ngày nào đó mình biết việc nói chứ. Nó làm hại mình mà, nó làm tác hại tới đời sống đời tu của mình mà. Có thể là vì nó mà mình có thể bỏ, mình tu được nữa. Cứ bỏ chạy hoài thì không học được gì hết, và lúc cùng đường hết chạy thì bạn sẽ bị phiền não tấn công và dập nát mình đấy. Có thói quen của bạn là bỏ chạy, và khi mà bỏ chạy không được nữa thì nó sẽ làm thịt mình thôi, thì tâm mình yếu mà. Như vậy thì cái thói quen, cái chuyện mà bỏ chạy hoài, nó trở thành một cái thói quen xấu. Thành ra nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời để giải quyết vấn đề mà thôi. Tôi đề nghị nếu tâm ái mạnh quá, tại sao sư không bỏ đời tu, trở lại đời sống bình thường tại gia cư sĩ, lấy vợ có chồng với tất cả mọi người đi, để rồi khi sống hoài với đối tượng mà trước đây mình yêu thích, tâm sẽ chán nản và thấy họ chẳng có chi đẹp hấp dẫn dễ thương như mình nghĩ, biết đâu là một kinh nghiệm giúp mình học để đừng chạy tham ái. Thì sư nói bây giờ tâm ái nó mạnh quá, thôi cối cái này, bước ra lấy vợ lấy chồng giống như người ta đi, để rồi cái đời sống bên ngoài nó bắt đầu nó dập mình á. Rồi mình thấy cái đối tượng mà mình gặp thật ra cũng không đẹp, dễ thương, không như mình nghĩ trong tâm, nó cũng là người bình thường thôi. Tôi chỉ sợ một điều là khi mình chán vì thấy đối tượng mà mình thương hồi trước không còn khả ái, tâm tham dục sẽ hướng về người khác và thấy người này có bộ dễ mến hơn cái kẻ. Thế là bắt đầu một cái vòng luẩn quẩn đau khổ khác. Và thầy nói, tôi nói cái này không phải là từ cái chuyện tôi suy nghĩ, mà từ cái kinh nghiệm bản thân của tôi. Mà thầy hay kể cái câu chuyện này là thầy nói cái vụ mà thầy đi thăm bà xã của thầy sinh đó, hồi xưa mà ông còn cư sĩ á, quý vị nghe chuyện này chưa? Nghe rồi phải không?
Nữa.
Chưa thiệt không? Thầy cũng nói ông nói tôi mà khi mà tôi lấy vợ là tôi bắt đầu là tôi đã tu rồi đó, là tôi quan sát tâm tôi hoài đó. Mà khi mà chưa lấy vợ là tôi đã tu rồi, mà bây giờ lấy vợ tôi cũng tiếp tục tu nữa. Rồi khi mà ông nói rằng là khi mà bà xã tôi mà sanh đứa nhỏ, con tôi nhỏ đó năm này chắc lớn rồi, khi ông thầy đi tu là nó 9 tuổi, năm 2000, ông tu năm 2000 lễ năm 96, nó 9 tuổi. Cái ông nói rằng là đó, bà xã tôi bà đi sanh thì tôi đi vô thăm. Tôi vô thăm thì ta chỉ bà phòng của bà, tôi vô tôi thấy xã tôi sao mà tệ quá là tệ, thì mới sinh mà tại mổ nữa, máu me rồi vậy thì người nó mất máu thì nó phải sanh sao rồi. Ông nói chán quá, chán giọng hết là hết ái rồi, nếu tại sao mình thương bà mà sao bây giờ hết ái rồi. Thầy cứ đứng vậy, thầy nói thật con này không thương nữa. Thì thôi, ông nói thương đứng thăm lát mà thôi, đi ra đứng gì hoài nữa. Bước ra thấy cô y tá cho đẹp kìa, tức thì nó bước ra khỏi cửa dòm cô y tá cái nó đẹp liền, tức thì mới trong này nó mới về xấu 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 nó nhảy ra thấy nó đẹp. thì ông nói trộm cái tâm niệm thiệt là nhanh. Rồi nói ông nói khi mà tức ông đại thầy mà khi mà thầy nói người ta hỏi ông á, vậy chắc khi mà ông có một đứa con á thì cái tâm dính mắc của ông với đứa con như thế nào, nói cho họ nghe thử. Là bởi vì khi mà nói chuyện vợ thì rồi đó, bây giờ khi mà thầy có một đứa con thì cái tâm luyến ái của thầy với con của thầy như thế nào. Là bởi vì con sư qua đây cũng có một đứa con ở ngoài đâu, ở ngoài Hà Nội đó, thì sư nói là đi bác để thấy mấy đứa nhỏ thì nhớ tới con quá, nó để hỏi thầy là vì cho thầy có thương con thầy lúc mà thầy sinh nó mới sinh ra không, cảm nhận của thầy như thế nào. Thì ông nói mà tôi ngồi chờ bà xã tôi sanh, cái họ kêu bồng nhỏ ra, cái mà cô y tá, cái cô mà bà mụ bồng lên nhảy tới này, con có ông này, dòm nó hung nó đi. Ông nói tôi dòm tôi thấy giống con của ai, con của ai chứ không phải con. Tôi tự nhiên tâm tôi suy nghĩ đây là một chúng sanh ở cái quái nào nó tới, vì nhân duyên nghiệp lực của mình nó buộc mình vô đây. Tự nhiên tâm tôi nghĩ vậy, con có ai con được. Rồi cái thì sau khi mà nó đi rồi nó lớn rồi vậy, rồi có một lần tới đây nữa thì có cái câu chuyện xảy ra là rồi xã thầy tới không biết làm gì đó, sư không có thấy nhưng mà Phật tử cũng thấy. Rồi sư hỏi tới, hỏi hôm nay có bà tới thăm thầy phải không, nói thăm gì đâu, thăm lại bà cầm len, tức là bà lại bà than thở với tôi á. Nói vậy than thở chuyện gì? Tôi mới than nhỏ, nó nhỏ giờ cũng giờ nó không nghe nữa, nó lớn rồi nó không nghe tôi nữa. Mà sư phải kiếm cách làm sao đó, cũng giống ý là con thì con chung đó, thấy không? Bây giờ đó tôi lo mấy bữa này rồi, bây giờ sư cũng phải lo chứ, sư phải lo làm sao chứ, còn bây giờ nó phá quá rồi cái nọ. Thì biết ông thầy trả lời sao? Hồi xưa tôi còn phá cấp cha nữa, tôi còn phá còn 10 ông đó nữa. Thôi bây giờ vậy là đỡ rồi, vậy là quá tốt rồi, bà đòi gì nữa. Thôi hết lại, bà cũng tức hỏng luôn, thôi bà đi về. Mà ông thầy cũng hổ lắm nghe. Tôi mà khi nào mà có chuyện gì lộn xộn ở nhà, nó tới chùa, nó tới kia nó vô. Cha con tôi nói chuyện, tôi nói chuyện nói như là bạn vậy thôi. Tôi khuyên sơ sơ thôi, tôi không có nói gì. Bởi vì khi mà tôi khuyên nó, tôi nhắc tâm tôi, mình nói là cái chuyện bổn phận của mình làm cha. Tại vì ma nó nói, mình phải ý thức cái chuyện đó, mình giúp đỡ bạn ta. Nói thử, quay thử. Ông nói tôi nói cái gì nó cũng nghe hết trơn. Cái ví dụ như bây giờ nó má nó nói vậy thì thầy thấy đây là kêu vô, phải sao mà con để sao mà má nói kia cái nọ là vậy đó. Thì nó cũng kể cho thầy nghe, rồi thầy cũng lựa lời thầy nói thôi à. Vậy mà nó bị nó nghe. Rồi kê mà bà nội của nó, tức là má của thầy á, với mẹ của nó nói không chịu nghe. Nó nói nó cãi, không chịu nghe. Rồi hỏi nó tại vì sao về vô đây trong đạo sư nói cái gì mà ta thấy mày nghe hết trơn vậy. Nó ông sư đâu có nói gì đâu, ông nói vui như bạn vậy thôi à. Ông nói vui quá rồi à, tôi nghe cũng có lý là tôi theo thôi. Mà ông thầy nói khi mà tôi nói chuyện là cái tâm tôi nhắc nhở tôi rằng không, nó không phải là con của mình đâu, hãy xem nó như là bạn của mình. Mình làm cái bổn phận của mình là làm cha, trong cái khả năng của mình giúp đỡ cho nó, trong cái phương tiện của nó. Nó nói má với bà nội đó là nói chuyện gì cũng nói là chửi ông rùm rùm mà chửi như tát nước này, tại nó cái sùng đó, nó vậy. Còn ba nó thì nói đàng hoàng tử tế, thầy thì sư thì nói đàng hoàng tử tế, sư khuyên lớn mà có làm sai thì sư cũng khuyên, cho sư cũng có la rầy. Còn má với bà nội thôi la ông rùm. Quý vị, đây là một cái dạng mình coi tâm lý đó. Rồi gì đây à, nhiều người nói rằng dạ thưa thầy, con thấy thầy là cái người ác đức quá. Hỏi tại sao ác? Thầy bỏ bà thầy đi, thầy không có thương bà chút nào cho đúng về phương diện một người đàn ông mà như vậy, là cũng giống như là mình không có hiếu với vợ ông, phải không có hiếu mà không có cái gì không có thương vợ đó à. Ông trả lời hay lắm cái gì, nhưng mà thôi sư để chuyện khác cho tôi nói lát để hết quyền cái bài pháp của sư à, để mời quý vị lên tới. Thưa thầy, đối đầu hoài đối đầu sao con thấy nguy hiểm quá, tâm ai có thể lôi mình đi xa? Trả lời tâm không mạnh thì nguy hiểm, cho nên tránh. Bạn cũng phải làm sao cho trách nhiệm mạnh để một lúc nào đó có thể đối đầu với phiền não. Bỏ chạy hoài thì không tránh được, thì không học được cái gì hết. Và khi mà tới cuối cùng mà không tránh được là phiền não nó dập mình đấy. Và thầy sư nói về cái câu chuyện là liên quan tới mà sư vừa rồi kể cho quý vị nghe đó. Bản chất của tâm si là như thế, nó suy nghĩ những gì nó muốn suy nghĩ, tức là nó nói rằng đây đối tượng đẹp, khả ái, v.v.v. Và một tâm khác còn si còn nặng hơn nữa tiêm vào tâm đầu. Ở cái tâm trước nó nhìn thấy đối tượng, nó nói rằng đối tượng này như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào đó. Đó là một dạng tâm si. Rồi cái tâm thứ hai nó rất là si mê nữa, nó tin cái tâm này nói đúng, vì vậy nó cứ chạy theo hoài. Vấn đề của hành giả là chánh niệm không mạnh, nên phải làm sao cho chánh niệm mạnh lên. Khi niệm định mạnh gặp đối tượng, mình sẽ biết cách xử lý và rút nghĩa những bài học. Khi chánh niệm mạnh, hành giả khi chánh niệm không mạnh thì chúng ta có thói quen vừa tránh né. Thưa thầy, không tránh sao được khi bên trong tâm ái quá mạnh, khó duy trì chánh niệm. Tại sao tâm ái mạnh? Thầy hỏi lại. Cô này, sư này nói tâm ái mạnh quá rồi phải tránh. Tại sao tâm ái mạnh? Hành giả có duy trì chánh niệm thường xuyên, có chịu tập đâu cho nên phiền não mới mạnh. Thưa thầy, thấy đối tượng là tâm chạy theo đối tượng ngay. Đúng vậy. Trả lời đó, đó là lý do tôi thường nói, khi bạn cho phép tham dục khởi sanh hoài, thì ái sẽ càng lúc càng mạnh. Đó là bản chất tự nhiên của tâm. Người tu tập vun bồi làm cho chánh niệm hay là trí tuệ của mình, chứ không phải ái càng lúc càng mạnh. Nếu cứ chạy theo tham ái hoài, chuyện tương tự sẽ xảy ra mãi, và tham dục càng lúc càng mạnh, và mình cứ bị nó lôi vào trong đó hoài. Thầy sư nói nếu mà mình không tập, tâm mình yếu, tâm mình yếu thì tâm mình phiền não nhiều, phiền não nhiều thì nó gặp đối tượng rồi nó chạy theo. Chạy theo thì sẽ bị cái tâm tham ái nó làm cho mình đau khổ. Mình chạy theo như vậy rồi thì mình sẽ càng lúc mình vun bồi cái tâm ái của mình. Thế mà mình càng lúc mình càng vun bồi cái tâm ái của mình thì tâm ái nó sẽ cứ sai khiến mình hoài. Vì vậy là đây là cái nguyên tắc chung của tâm. Thế bạn để cho một cái ác tâm mà nó có dịp nó khởi sanh hoài. Ví dụ chẳng hạn mình có một cái thói quen mình nói láo. Nó láo hoài, nó trở thành thói quen. Đúng chuyện là mình nói láo à. Nó một cách thoải mái nhẹ nhàng lắm. Còn ngược lại, bạn để cho một cái tâm thiện mà nó có dịp nó sanh lên, nó cứ buông bồi hoài, thì khi mà có đúng chuyện nó sẽ nhắc quý vị thiện tâm mà. Thiện tâm thì nó sẽ là khuyến khích mình, hay là nó sẽ nhắc mình, hay là nó hướng mình về làm cái chuyện tốt không. Bây giờ có một bài khác nữa, có một vị cũng trình về tâm ái. Đó là: dạ xin thầy hướng dẫn phương pháp chế ngự tâm ái. Khi sinh tâm ái dục khởi lên nơi vị sư trẻ, để khỏi phạm vào giới tội tăng tàn. Tăng tàn là một cái tội trọng trong cái được xếp cái loại thứ hai đó. Cái đầu tiên là bất cộng trụ, và cái thứ hai là tăng tàn. Thì sư này nói rằng là bây giờ phải làm cái sao mà để chế ngự cái tâm ái, chứ còn khi mà nó nổi lên như vậy rồi mình làm bậy bạ là mình sẽ phạm giới. Trả lời: nếu nhắm sức mình không chịu nổi khi ái sanh lên quá mạnh, thì chỉ có cách là tránh né đối tượng. Tuy nhiên chúng ta cũng phải tu tập cho chánh niệm mạnh hơn, để một lúc nào đó phải đối đầu với tâm ái. Tại vì đây là cũng một vị cũng trình, nhưng mà trình trong cái buổi trình pháp đó, thành ra thiền sư không còn nhắc lại nhiều nữa, mà chỉ nói sơ thôi mà thôi. Thật ra người nữ không phải là vấn đề, mà chính tâm tham ái bên trong người nam thúc người này đến gần nhìn ngắm người nữ. Vì tham ái cho nên tâm cứ muốn nhìn hoài, càng nhìn càng thích, thì tâm ái được tô đậm, tâm ái nó càng lúc càng mạnh. Như vậy thì người ta thường nói rằng người ta đổ cho ra bên ngoài. Ta nói tại vì người ta tới cho đó tôi mới vậy cái nọ, mà thật ra mình đừng có đổ cho ai hết trơn. Nhiều nhất là tại vì tâm ái của mình. Thật ra người nữ không phải là vấn đề, mà chính cái tâm ái bên trong mình nó mạnh quá, do đó thúc mình đi tới gần người ta nhìn ngắm, kiếm cách tiếp cận. Vì tham ái cứ muốn nhìn hoài, càng nhìn càng thích, vì vậy tâm ái được càng lúc càng tô đậm, và vì vậy tâm ái nó càng lúc càng mạnh. Thưa thầy, như vậy vấn đề đến từ tâm mình, chẳng phải đến từ người khác. Đúng như thế. Vậy thì làm sao giúp tâm mạnh để đối đầu với tham ái? Trả lời: chúng ta hãy cố gắng tu tập giữ chánh niệm cho liên tục. Tâm bận rộn chánh niệm, thiền não sẽ không có dịp xuất hiện. Đây là phương cách đúng đắn để xử lý phiền não. Phiền não đến, hành giả không duy trì chánh niệm, cho nên mới chạy theo phiền não. Nếu cứ chánh niệm trong cái thấy, trong cái nhìn, trong cái nghe, trong suy nghĩ hoài, tâm sẽ quên nghĩ tới vấn đề tham ái. Thì thầy sư thường nhắc vậy đó. Nhất là các sư mà khi mình ra ngoài đi bát, mình gặp rất nhiều đối tượng đó, người nữ rất là nhiều, đa phần họ tới họ đi bát cho mình. Và thì thầy thường nói rằng là phải nhớ, phải giữ duy trì chánh niệm cho liên tục đi, để tâm nó bận rộn, nó liên tục nó quan sát bên trong này, thì tự nhiên tâm ái không có lên được. Một vị khác cũng trình ở trong cái buổi trình pháp đó, nói rằng: dạ thưa thầy, vài ngày trước đây con có một giấc mơ về ái dục, trong đó hình ảnh về người nữ Hình ảnh này thỉnh thoảng xuất hiện vào ban ngày, và ban ngày lúc ăn, lúc đi bát, lúc ngồi thiền hoặc lúc nằm nghỉ ngơi. Tâm của bên trong nó muốn lặp đi lặp lại cái cảm giác trong giấc mơ. Tâm này xuất hiện đến ngày thứ ba thì giảm. Hình ảnh này rất mạnh, nó sống trở lại ngay khi thấy người nữ. Tâm muốn nuôi dưỡng và nắm giữ cái hình ảnh này cho mình. Quý vị thấy nó tới như vậy, mình cảm thấy khổ như vậy, mà cái tâm bên trong nó muốn giữ cái hình ảnh này lại. Bởi vì khi mà cái hình ảnh này tới thì tự nhiên nó có một cái cảm giác nào đó, và vì cái cảm giác này mà cái tâm của mình nó muốn giữ cái hình ảnh này lại. Thì cái câu trả lời của thượng sư liên quan tới vấn đề nó cũng gần giống như những cái mà mình vừa mới nghe. Thượng sư nói khi hình ảnh xuất hiện, tâm muốn lặp lại cảm giác trong mơ, phải vậy không? Muốn nuôi dưỡng và muốn nắm giữ nó cho mình, phải vậy không? Thì bạn hãy quan sát cái mối này. Tâm nó đang muốn này, nó muốn là lặp lại cái hình ảnh đó này, muốn nắm giữ cái hình ảnh đó này, rồi nó muốn lặp lại cái cảm giác, nó muốn cái hình ảnh này xuất hiện hoài này, muốn lặp lại cái cảm giác này, muốn nuôi dưỡng và muốn nắm giữ cho mình. Cái tâm nó suy nghĩ nó muốn cái gì thì hãy quan sát cái mối này. Chánh niệm và chánh niệm cái tâm tham này mà thôi. Mình không nhận được cái muốn vì tâm tham ái về hình ảnh rất mạnh. Chỉ một điều hành giả cần làm là khi bất kỳ những gì liên quan tới hình ảnh xuất hiện, mình muốn ôm giữ, mình muốn hưởng là muốn cái gì đó, nhớ chánh niệm về chúng, duy trì chánh niệm, đừng có chớ, đừng chạy theo nó. Mình nhắc mình vậy bởi vì đây là một hình ảnh rất là mạnh. Chứ nói vậy nó đã là chắc lẽ là trong quá khứ nó đã tiềm ẩn trong tâm mình rất là lâu rồi. Vì vậy bây giờ chỉ cần nó nhá lên trở lại là mình chạy theo nó liền. Thì thật sự nhắc nhở mình là bây giờ phải duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm bất cứ những cái gì, nó suy nghĩ về thế nào, nó muốn cái gì, vân 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 vân, thì mới được. Đừng xét đoán, đừng than thở hay muốn thay đổi một kinh nghiệm nào trong thiền tập. Bạn chỉ có một chuyện, đó là duy trì chánh niệm. Dạ thưa thiền sư, đây là hình ảnh của quá khứ. Thiền sư trả lời không cần thời điểm nào, chỉ biết là tâm rất say đắm vào hình ảnh này. Do đó bổn phận của chúng ta là phải nhớ duy trì chánh niệm. Hình ảnh quá khứ, hình ảnh tương lai, hình ảnh gì không thành vấn đề. Mà mình biết rằng mình rất là thích cái hình ảnh này. Vì vậy khi mà nó sống trở lại, mình nhớ mình phải quan sát để mình thấy rằng nó muốn nắm giữ, muốn ôm ấp, muốn cái gì đó trong đó, để quan sát cái tâm muốn này. Và ông nói chỉ một chuyện mà mình làm có thể làm được thôi, chứ còn mình cũng chẳng được cái gì hết trơn. Một bài pháp mà bên nữ có một cái sư cô trình cũng khá lâu rồi, liên quan tới vấn đề cái tâm sân. Đó là sư cô này nói rằng là con được người ta đi dẫn đi chợ mua vải may y, đem việc đồ Việt Nam qua nóng quá, qua bên này mua cái vải mỏng hơn để mặc. Mua xong hụt tiền cho nên đưa cho chủ tiệm tiền tiền đô để đổi lấy tiền chát. Hụt tiền mà. Người chủ tiệm đổi cho con với giá khá cao, con rất mừng. Tuy nhiên người đi chung lại lấy bớt một số tiền, khoảng chừng 1.400 chát, và đưa lại cho chủ tiệm. Ý một nói bà này là bà cho mình nhiều quá rồi, phải trả lại. Thấy vậy tâm con rất khó chịu. Nó nói bên trong, mình hết tiền không đưa cho mình, sao lại đưa cho bà kia? Tức là bà kia giàu mình nghèo mà tại sao mà bà đưa dư thì phải đưa cho mình chứ. Tôi là cái người cần tiền này chứ đâu có phải bà kia. 1.400 chát này để tôi để dành, tôi mua cơm, để tôi để bát, chúng ta có phước không, đưa cho bà làm gì? Tâm bực bội, tâm lảm nhảm, tâm nói tới nói lui bên trong, cho tới khi xe tới chùa rồi hồi nào mà con cũng không hay. Lúc đi thì thấy từ trong chùa ra ngoài kia rất lâu, mà mới đến chợ, khi về chỉ một lúc là tới chùa ngay, bởi vì tâm đang lo nghĩ tới chuyện phiền não nên không để ý đến lúc nào. Dạ thưa thầy, chỉ cho con cách phải xử lý phiền não thế nào gặp những trường hợp tương tự. Quý vị thấy không, khi mà cái tâm sân mà nó tới rồi là mình trở thành mù. Sư nói gì? Tâm tham, tâm sân mà có mặt là mình mù. Đó, mình ngồi trên xe đó, khi đi thì thấy rất là xa, khi về chút tới nơi rồi là tâm mình nó ở đâu, nó mịt mù rồi, nó không còn để ý cái cảnh xung quanh nữa. Thì sư trả lời, lúc bây giờ bạn phải nhớ quan sát tâm khó chịu, chứ đừng để ý tới tâm suy nghĩ. Cô này để ý rất nhiều về cái tâm suy nghĩ bực bội, sân hận, lảm nhảm ở trong này. Thiền sư nói bây giờ đã quan sát cái cảm giác khó chịu. Cái cảm giác khó chịu là quan trọng nhất để quan sát cái đó, bởi cái tâm trong này nó bức xúc rồi đó. Còn mình quan sát cái tâm khó, mình tâm suy nghĩ thì quan sát chạy theo nó cứ suy nghĩ hoài, chịu không nổi đâu. Quan sát cái tâm khó chịu, trong cái trạng thái tâm nó khó chịu mà khó chịu nó xuống rồi đó, thì cái sự suy nghĩ tự nhiên tự động nó sẽ dịu lại. Tâm khó chịu bây giờ rất mạnh và rất dễ quan sát. Quan sát sự suy nghĩ không làm cho tâm sân bất động. Nếu không quan sát được cảm xúc, hành giả lúc bây giờ có thể lựa một đối tượng như hơi thở phòng xẹp chú vô đó, chú một chút thôi, cho nó yên xuống, sau đó rồi nhớ trở lại quan sát cái cảm xúc của mình. Khi đang sân nhớ đừng nói gì nữa mà chỉ quan sát cảm xúc. Sự quan sát này giúp tâm bớt suy nghĩ về đối tượng, bớt suy nghĩ sẽ bớt sân. Đây là một kinh nghiệm tốt giúp chúng ta học để rồi hiểu. Thầy sư nói mặc dù là mình thua đấy, trong một cái câu chuyện xảy ra là mình bị cái tâm suy nghĩ sân hận của mình nó lôi đi à, mình thua rồi đó, nhưng mà ông nói đừng có nghĩ là thua, mà nghĩ đây là một cái kinh nghiệm tốt để giúp mình học. Đằng sau cái câu chuyện xảy ra thôi đừng nói gì nữa, tập tin hồi đó quan sát tâm mình, quan sát cảm xúc, quan sát sự suy nghĩ, quan sát cảm giác trong người, rồi mình nhắc nhở mình đó, những cái mà thầy sư nói này. Có bao nhiêu tiền đâu mà tâm mình đau khổ bực bội gần cả tiếng đồng hồ, thật không đáng chút nào. Tâm yên ổn rất quý, chẳng lẽ mình đi đổi nó với một giá rẻ mạt là 1.400 chát hay sao? Chỉ vì một số tiền nhỏ là 1.400 chát, tính ra chỉ vài ba đô thôi, mà mình sân hận cả tiếng đồng hồ như vậy. Nếu lỡ may mà trên cái đường đi mà mình có bị tai nạn chuyện gì mà mình chết với tâm sân hận thì mình sẽ đi về đâu? Thấy không? Vì một cái số tiền rất là nhỏ. Thầy sư nói đôi khi mình phải nên suy nghĩ những cái chuyện như vậy. Khi một cái chuyện không đáng bỏ đi, đừng suy nghĩ nữa. Không phải không suy nghĩ mà hãy quan sát cái tâm của mình, nhắc nhở đó, vừa suy nghĩ nhắc nhở cái số tiền không đáng. Người ta đôi khi cãi vã sân hận hơn thua chỉ vì đâm chát, nhưng đây là một vài trăm chát không đâu vào đâu, và đưa đến cái chuyện có thể đánh nhau, có thể giết nhau nữa. Thầy sư nói có một lần đó, có một sư đi về trình pháp cho sư, cho thầy nói rằng là bữa đó đi ra ngoài giang quân vô thì trời cũng hơi tối. Đó, rồi hỏi cái ông taxi là số tiền bao nhiêu thì ông nói rõ ràng là số tiền vậy, mà khi tới nơi thì ông nói ô cái thằng thiền sửu binh này xa quá, tôi tưởng sửu binh nào chứ nó phải trường này mà sư nó nói rằng là cái tức là mình đã đưa cho ông cái địa chỉ, ông đọc viết ra rồi đó, mà tới đây ông kèo nhèo chứ được vài 3.000 chát vậy đó. Thôi mấy sư thì cãi mình biết cãi tiếng gì sư không được rõ nữa, ông kia thì chắc cũng nói được tiếng Anh bập bẹ, mấy sư cũng nói cãi qua cãi lại có nhất định cãi. Rồi có một cô nữa, cô này cư sĩ cũng vậy nữa, cô đi chợ Ocean rồi về, rồi về tới đây, rồi kê lúc đầu là từ chợ về đó là cô đã nói trước rồi, cô nói ở đây phải đợi cô bao nhiêu phút đó, có chịu đợi thì cô mới còn đi, còn không cứ đi về đi thì taxi chịu đợi. Cô kể lại cho sư nghe là chịu đợi rồi, nhưng mà khi mà đợi á thì hỏi ông bao nhiêu tiền thì ông nói cái giá đó, thì cô nói mắc quá, cô trả lại một chút. Ví dụ ông nói 5.000 thì cô nói thôi bây giờ 4.000 được không? Ông kia thấy buổi tối rồi thôi kệ nó, 4.000-5.000 thì đi lại cho rồi mà về. Đó. Nhưng mà khi về tới đây nhất định không đòi cho được 5.000. Ở đằng kia nói 4.000 về ra 5.000. Trời ơi, cô đó cũng hối sân, cô cãi. Cãi la cái chỗ đầu xe đó, la cho mấy người ngủ không được luôn á. Bất đêm mà. Cô la với ông taxi, trời ơi, cô làm quá rồi, quá đất phiền 1.000 chát. Cho rồi cuối cùng như là có một người nào ra trong nhóm nói thôi được, chỉ vô đi, được rồi, tôi nó lấy 4.000 đó, nói nhưng mà thật ra là ông đó đã đưa thêm 1.000 thêm rồi cho cái ông taxi ấy. Nghĩ là bây giờ tối rồi, bây giờ cãi qua cãi lại taxi nó không chịu đi, mà mình đứng đây mình cãi hoài thì trong cái cửa mở ra người ta ngủ rồi. Rồi khi mà vô trình pháp thì tôi nói cô thấy không, cô kể lại cô nói rằng là lúc đó là tối rồi, cô về cô ngủ được luôn đó. Cái bao nhiêu tiếng đồng hồ này, sân hận bao nhiêu, rồi tiền 1.000 chát tới đâu, chắc còn đô phải không, hồi đó chắc hơn đô nữa, cho 2 đô đi, 2 đô tính ra tiền Việt Nam bao nhiêu, 40-50 ngàn, mà cái dữ vậy. Khi quý vị phải hiểu. Rồi thầy cùng nói nữa là đôi khi có nhiều người đó họ đi làm phước, họ làm phước họ bỏ ra một số tiền rất là lớn, phước cúng ở chùa tháp rồi vậy đó, vậy mà đến khi mà đi về mà đi xe buýt, đi xe taxi được cũng vậy, cũng cãi nhau, trời bỏ ra không biết mấy ngàn đô để làm phước, mà cái taxi mà có 1-2 đô là úi cãi chết bỏ luôn. Thành ra thiền sư nói đôi khi mình nhớ những, mình nghe những cái thông tin này để rồi mình nhắc nhở mình, khi mà có câu chuyện gì mình nói thôi bây giờ mình cho ông taxi 1.000 đồng nó cũng đem về, nó cũng nuôi vợ nuôi con cũng được, thôi kệ nó, mình đem cái tiền này mình đi về mình làm phước, mình cúng dường thì thế, bây giờ mình cho nó. Cho nó cũng lo cho vợ cho con đó. Thì thôi kể nó, có 1.000 cũng tới đâu hết trơn. Đừng cãi bà. câu chuyện cũng cái tiền bạc nữa. Sư nhớ sư nói với một cái ông người hành giả đó, ông đó người Singapore, ông đang ở đây. Ông nói chuyện với sư, ông nói là trong vài ngày nữa ông đi. Thì sư hỏi vậy chứ anh đi rồi anh có trở lại đây nữa không? Thì anh nói không, con không trở lại đây, con đi đâu. Bộ sư muốn kiếm cái gì? Sư mới nói là sư muốn kiếm một cái chuông đi sư về thì cho một người Phật tử bên Mỹ. Thì cái chuông nó cái hình tam giác vậy nè, chuông miếng điện mà cũng không quý giá gì, nhưng mà về bên Mỹ ta thấy ta thích. Thì ông nói thôi được, để rồi tôi hỏi cái ông mà bữa nào 12 tây mà 12 trong 12 bữa nữa tới đây đó, thì gọi điện thoại cho ông tôi coi thử gì đây là giúp sư mua cái chuông đó được không, mà tôi tả thì chắc là anh ấy mua được. Thì sư yên tâm đi, từ đây tới đó thế nào có cái chuông cho sư được cái nào. Cái có một bữa sư đi kinh hành, ông lại kéo sư quá ra đây, tôi chỉ sư cái chuông này, phải đúng là cái chuông này không, nếu mà đúng cái chuông này thì dễ quá mà đi kiếm được. Ông ra ngoài cái chỗ cái bộ điện chỉ sư cái chuông, sư nó đúng rồi, tôi muốn cái chuông này. Rồi cái quý vị biết sao không, đang nói qua nó lại vậy, tự nhiên có cái bà bán hoa đã tới, bà nói ông đó cũng nói được tiếng Miếng một chút chút, mà bà nó cũng nói được tiếng Anh nữa, nó qua nó lại. Cái bà nói ô mấy sư cần anh cần mà dâng cho sư để tôi mua cho 9.000 chát, nói vậy. Cái sư dọn bà, cái bà bán hoa mặt mày vẽ trắng trắng đen đen, sư thấy ớn quá, thôi không tin ông bà này đâu. Nó không sao đâu, không sao, hỏi mấy ngàn, 9.000. Cái anh tẩy lóc vào chạy vô kiếm tiền, chạy vô kiếm tiền đưa cho bà bán hoa. Cái bà bán hoa bà nói ôi thôi bây giờ ông mua hoa giùm tôi đi, thêm 2.000 nữa là 11.000, anh kia kẹt rồi đó, bà rút ra thêm 2.000 đưa đá xong xuôi rồi. Cái bà nói ngày mai tôi đem cái chuông tới tôi đưa cho anh dân cho sư. Còn mà mai nào đâu, khi mà anh mà đưa tiền cho cái bà bán chuông á, sư nghĩ cái thằng cha này ngu quá, không biết tin tưởng gì sao đưa tiền, mà thiệt ra tiền của ông chứ tiền gì của mình, mà trong này nó ré ré vậy đó, ngu quá cái tên đó. đến khi mà sư nghe ông nói 2 ngày rồi mà tôi xuống văn phòng mà tôi thấy bà tắm hơi, tôi nói đáng kiếm mày. Mà may mình chánh niệm, mà mình quan sát cái tâm mình cho thôi, mình ré ra thì mất cái chuông rồi sao. Trời ơi, cái nghĩ sao cái tâm mình xấu quá. Mà tiền bạc của người ta mà có mấy ngàn chát rồi, đá ung sùng vậy đó. Rồi thôi, cái sư mà sư với ông nói thôi bỏ. Thôi bỏ, kệ nó, cái bà tới 4 ngày rồi, vẫn thấy tới này nè. Bỏ. Cái sư cũng giả lại, sư nói, thì bỏ, chứ biết sao giờ, mà trong bụng nó ngu quá, mày đưa trước thì ngu ráng chịu thôi. Sáng này thấy bà lò dò bà đem cái chuông tới, trời ơi mồ. Nói cho đã rồi, cuối cùng ta cũng đem tới rồi. Mình cầu nhau, cằn nhằn nó cái bà này. Cái gì mà ác đức là vậy, mà lấy cái tiền, kia cái nó, mà nhầm rồi. Cuối cùng ta đem tới. Tôi có thấy phiền não ra, mình đã khắp nơi. Mà phải chi tiền, mà tiền của ai, của mình, còn tiền của ống mà. Đối với ông nói ôi chín chưa tới $9 nữa thôi không sao, sư cứ yên tâm thì không sao cả, mà trong mình cũng bực bội khó chịu. Người ta đôi khi cãi vã sân hận hơn thua chỉ vì vài trăm chát, nhưng hành giả thầy nhắn nhủ với cái vị mình đáp, đây là một cái kinh nghiệm tốt, vì hành giả thấy rõ những suy nghĩ sân hận của mình trong một thời gian khá lâu. Như vậy là cái này cũng được nè, nghĩa là trong cái xe mình thấy cái tâm của mình suy nghĩ rất dữ, thì cái này là cái tốt này. Nhờ có chánh niệm mình mới thấy tâm sân hận. Khi tâm sân có mặt, tâm hoàn toàn mê mờ, không còn biết cái gì xảy ra xung quanh, không còn biết tới xe tới chùa lúc nào là đi đâu nữa. Bây giờ lúc đó mà ta dẫn mình đi đâu mình cũng biết, vì tâm của mình ham nghĩ tới cái chuyện phiền não. Thì người ta mới nói rằng hễ mà khi phiền não có mặt, tâm của bạn gần như là tâm mù mờ, không có biết gì hết. Có một cái bài pháp khác nữa mà có một vị hành giả trình khá lâu rồi, cô này ở ngoài Hà Nội đó, trình về vấn đề cảm xúc, thì cũng có một bài cũng liên quan tới vấn đề tâm sân mà hồi nãy sư mới đọc, thì để sư đọc quý vị nghe rồi đọc một cái bài khác nữa. Hôm nay thưa với thiền sư như thế này: thưa sư, trong cuộc sống khi gặp phiền não nhỏ con duy trì chánh niệm, tâm không phản ứng, nhưng gặp phiền não lớn dù có chánh niệm nhưng tâm cứ mãi nói qua nói lại đúng sai bên trong, con mặc kệ chúng, chú vô hơi thở, tâm thoải mái, tâm từ từ thoải mái trở lại. Bây giờ tự nhiên một suy nghĩ trở sanh lên, tranh đấu làm gì, cuối cùng ai cũng chết. Thưa sư, con làm vậy có đúng không? Khi mà gặp phiền não nó lớn quá thì cô nói làm nổi. Lúc bây giờ vô trong hơi thở, chú vô hơi thở để cho tâm nó thoải mái rồi, thì khi tâm nó thoải mái, nó dễ chịu rồi, lúc bây giờ nó ra, nó nghĩ một cách rất là chính đáng, rồi cuối cùng ai cũng chết thôi, đánh đâu chi cho hơn thua. Thực sự nói, đối với những phiền não mạnh, hành giả không quan sát được cảm xúc của mình thì tốt hơn nên lựa một đối tượng trung tính rồi chú tâm vô đó. Quan sát đối tượng trung tính này giúp tâm yên xuống, sau đó sử dụng tâm yên này để quan sát trở lại sự suy nghĩ và cảm xúc để học. Như vậy thì cái nguyên tắc mà thiền sư dạy cho cái cô này với hồi nãy cái vị mà nói là bị mất tiền đó, là hễ mà cái khi tâm mình nó chấn động quá, mình không quan sát được cái cảm xúc của mình, không quan sát được cái sự suy nghĩ của mình, thì mình đi vô trong hơi thở đi, và đừng có ở trong lâu, hơi thở để cho tâm nó yên xuống. Khi tâm yên xuống rồi, bây giờ hãy quay trở lại suy nghĩ về cái chuyện vừa rồi xảy ra. Lúc bây giờ thiền sư nói rằng là nếu mà mình có thói quen mình làm hoài, mình sẽ thấy rằng là cái chuyện hồi nãy mình nghĩ bức xúc không có đáng cái gì hết trơn. Cái tâm bây giờ nó sẽ chuyển lại, bởi vì tâm nó yên rồi nó sẽ nghĩ cách khác. Khi tâm nó đang sân thì nó nghĩ ghê lắm đó. Người này lấy tiền của mình, người này ăn gian của mình, người này cướp rồi. Mà đến khi mà tâm mà nó yên rồi thì nó nghĩ cách khác. Nó nghĩ dầu sao thì cái này người ta cũng có lý của người ta được, cái nọ không biết có chuyện gì mà nó ngược trở lại cái đầu. Thì thằng sư nói lúc bây giờ mình mới suy nghĩ được. Đối với những phiền não mà hãy nhớ lấy quần quan sát một đối tượng trung tính. Đối tượng này giúp cho tâm yên xuống, sau đó sử dụng tâm yên này quan sát trở lại sự suy nghĩ và cảm xúc để học. Tại sao hành giả cần quan sát cảm xúc đây? Dạ thưa sư, con quan sát cảm xúc để phiền não dịu bớt. Trả lời, hành giả cần quan sát cảm xúc để học, để hiểu, chứ không phải để cho dịu bớt. Cái phương pháp này dạy rằng là chúng ta quan sát phiền não không phải để phiền não xuống, giảm xuống, mà quan sát phiền não để mà học. Học rồi hiểu, khi mà hiểu mà có trí tuệ rồi thì lần tới không, phiền não nó không quậy mình được đó. Còn nếu mà mình chỉ quan sát để cho dịu xuống, để rồi mình không có học chút nào, thì lần sau mà phiền não nó tới thì nó sẽ là tác động tới tâm mình nữa. Giúp tâm yên xuống không phải mục đích của thiền tứ niệm xứ. Quan sát cảm xúc để học, hiểu, đó là mục đích chính của thiền quán. Chúng ta cần học và hiểu cảm xúc là gì, cảm xúc của ai đây? Dạ thưa sư, không của ai cả. Trả lời, nếu hiểu được vậy thì tâm phiền não sẽ không sanh lên. Khi phiền não đến, hành giả có thói quen chỉ quan sát chánh niệm mà không hiểu tại sao phải chánh niệm. Vì không hiểu cho nên cảm xúc dễ chịu, vui vẻ, sung sướng, tâm hành giả duyên theo. Ngược lại, khi đối tượng tạo ra quá nhiều phiền não, tâm đau khổ thì tâm đối kháng. Hành giả quan sát cảm xúc mà không hiểu cái gì thúc đẩy mình quan sát, vậy phải kiểm tra tại sao mình quan sát. Thưa thầy, khi xử lý những việc xảy ra trong cuộc sống, con thấy có một tâm yên lặng quan sát, biết cái gì đang xảy ra. Đây là một vị khác, tình cũng liên quan tới vấn đề cảm xúc. Thưa thầy, khi xử lý những việc xảy ra trong cuộc sống, con thấy có một tâm yên lặng quan sát, biết cái gì đang xảy ra và giúp con xử lý những khó khăn một cách trầm tĩnh và chính xác. Tuy nhiên, với những cảm xúc mạnh hay gặp sự việc, sự cố quá căng thẳng, thì tâm này, tức là cái tâm mà khôn ngoan này, nó chìm mất tiêu, nó chìm mất, và lúc đó là chỉ thấy toàn tâm sân. Ngay cả khi đang sân, tâm này cũng quan sát được, nhưng không có khả năng làm cho sân ngưng lại hay đưa ra một lề lối ứng xử thông minh nào hết. Thế mà cái cụm từ mà nặng quá là cái tâm mà khôn ngoan á, mà nó quan sát để nó biết cái gì, phải làm cái gì, phải xử lý cái khó khăn như thế nào, tắt, biến mất. Mà ngay cả khi mà nó không biến mất, nó có nằm đó, mình có thấy chăng nữa, nó cũng không biết cách, chỉ phải xử lý như thế nào. Ngay cả khi tâm đang sân này cũng quan sát được, nhưng không có khả năng làm cho sân ngưng lại hay đưa ra một lề lối ứng xử cho thông minh nào cả. Thì trước trả lời, khi gặp chuyện phiền não quá mạnh, tâm yên lặng, trí tuệ mất, điều này có nghĩa là trí tuệ của bạn chưa cân xứng với phiền não. Phiền não còn quá mạnh và lấn lướt tất cả. Thế khi mà gặp cái đụng trận mà nặng mà mình xử lý không được, thì điều đó có nghĩa là trí tuệ của mình yếu, nghĩa là mình cần phải tu thêm nữa. Trí tuệ còn yếu cho nên dù thấy được tâm sân mà vẫn không làm cho nó ngưng lại. Gặp trường hợp như thế sẽ giúp hành giả hiểu là trí tuệ của mình chưa đủ mạnh, cần phải tu tập nhiều hơn, giúp trí tuệ tăng lên thêm. Với phiền não nhẹ, tâm có thể xử lý dễ dàng, nhưng đụng chuyện lớn thì thua. Điều này có nghĩa là hành giả tu tập chưa đủ, tu tập chưa tới nơi tới chốn, phải cần tu thêm lên nữa. Nguyên tắc thực tập là khi gặp phiền não quá mạnh, hành giả có thể quan sát một đối tượng trung tánh. Đó, mình đã nghe hồi nãy rồi đấy. Ví dụ như hơi thở như phòng xẹp. Khi tâm yên rồi, bạn sẽ thấy cách mình suy nghĩ về vấn đề, nó về đối tượng như thế nào. Khi tâm đang nổi sân, nó sẽ suy nghĩ rất tiêu cực về đối tượng. Ngược lại, khi tâm yên, nó sẽ thấy đối tượng không đến nỗi quá tệ như mình nghĩ lúc trước. Khi mà nó nghĩ được như vậy rồi thì mới may ra mới chuyển tâm được. Còn khi mà mình đang nổi sân là thôi, nó nghĩ rất là xấu về đối tượng. Thưa, có thể nào tâm sân và tâm nhận biết cùng xảy ra một lúc được không? Khi sân có mặt, nó sẽ thiêu đốt tất cả, mà làm sao mà hai cái cùng một lúc đây? Câu hỏi, thưa, có thể nào tâm sân và tâm nhận biết cùng xảy ra một lúc được không? Bởi vì theo con thấy, khi sân có mặt, nó sẽ thiêu đốt tất cả, thì làm sao mà chánh niệm có mặt để mà quan sát, cặp theo mà quan sát? Quý vị hiểu câu hỏi không? Chánh niệm và tâm sân có thể cặp theo được không? Nhưng mà cô này cô nói, kinh nghiệm của con thấy là khi mà tâm sân mà có mặt là nó thiêu đốt tất cả. Làm sao mà chánh niệm có thể đi cặp theo và quan sát được? Trả lời, khi sân có mặt nhưng đồng thời hay biết cũng có mặt, điều này có thể xảy ra. Một chút chánh niệm cũng có thể giúp cải thiện tình thế. Ngược lại, khi sân quá mạnh và tràn ngập, nó sẽ phá hủy tất cả. Như hành giả nói, tâm bây giờ gọi là tâm bù, bây giờ nó còn không còn thấy gì nữa hết. Như vậy là thiền sư này nói rằng, nếu mà cái chánh niệm của mình yếu, chỉ có một chút chánh niệm thôi, nếu mà trong cái câu chuyện mà đang xảy ra như vậy mà mình có chánh niệm một chút thôi đó, không cần nhiều, may ra cũng có thể được cải thiện tình thế. Còn ngược lại, mà khi mà tâm sân quá mạnh và cái tâm chánh niệm mình yếu, nó sẽ tràn ngập, nó phá hủy tất cả. Thì giống như hành giả nói, cái trường hợp mà tâm sân có mặt, chánh niệm không có thể cặp theo được để mà quan sát, bởi vì tâm sân nó mạnh quá, nó sẽ phá hết tất cả. Còn nếu mình có tu tập một thời gian, tâm sân nó mạnh vậy, nhưng mà mình có được một chút trí tuệ này, một chút chánh niệm ấy, thì ông nói biết đâu cái chút chánh niệm này nó sẽ có thể giúp mình đấy. Đó là cái mà thiền sư nhắc nhở mình là phải tu tập là vậy đó. Đừng có nghĩ rằng là phiền não nó mạnh quá, nó sẽ thiêu đốt tất cả. Có thể được, nếu mà mình có duy trì chánh niệm, nó cũng có thể còn được một chút. Khi hành giả thấy hay quan sát được tâm sân, tức là chánh niệm đang có mặt với phiền não, vậy bạn hãy để ý tới tâm hay biết này, đừng để ý tới phiền não. Lúc bây giờ đừng để cho chánh niệm mất, mà hãy cố gắng giữ cho chặt chánh niệm có mặt. Một khi chánh niệm biến mất thì tâm thân bây giờ hoàn toàn bị tâm sân chi phối. Ông nói cô vẫn để ý, cô vẫn thấy tâm sân có mặt, điều đó có nghĩa là cô có chánh niệm. Vậy hãy duy trì chánh niệm này, bám cho chặt nó, đừng để nó mất. Bởi khi một khi mà nó mất rồi á, thì tâm sân nó sẽ tràn ngập mình. Thưa thầy, làm sao mà giữ chánh niệm liên tục? Tại vì khi hỏi câu hỏi này, cô này sắp sửa đi về lại Việt Nam, vì vậy mới hỏi thiền sư liên quan tới vấn đề mà tu tập trong cái đời sống hàng ngày. Làm sao giữ chánh niệm liên tục trong môi trường làm việc khi phải tiếp xúc với quá nhiều người và quá nhiều sự việc căng thẳng xảy ra hàng ngày? Thiền sư nói hãy cố gắng duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi, đó là điều phải làm và nên làm. Sau đó phải kiểm tra hoài xem tâm có chánh niệm lúc giao tiếp hay không. Có những, thưa thầy, có những phiền não trở lui trở tới trong tâm. Lúc trước con ưa chạy trốn những phiền não này vì không muốn đối đầu. Nhưng khi có dịp gặp lại chúng, tức là phiền não nữa đó, thì đau khổ tăng thêm rất nhiều, như là cộng gộp của những lần đau khổ trước. Đó, cái này là tránh được, quý vị thấy không? Hãy tránh đi rồi thì không muốn đối đầu, nhưng mà khi mà có dịp gặp lại thì đau khổ nó sẽ nhân gấp lên. Đúng như vậy, không sớm thì muộn phải đối đầu, rồi học từ phiền não, chúng ta không thể tránh hoài được. Bổn phận của hành giả là mỗi lần nó đến, tức là phiền não, mình nhớ đối đầu, học rồi hiểu, thì may ra mình mới giải quyết những khó khăn của mình. Sự nhắc nhở mình vậy đó, cái trốn, cái tránh là cái thói quen của tất cả mọi người. Mình nhớ, mình trốn, tránh nếu mà mình yêu, nhưng mà tới lúc nào đó thì mình cũng phải học để mình đối đầu, còn không thôi nữa thì nếu mà tránh không được nó nữa là nó sẽ ăn thịt mình đấy. Một cái bài pháp mà một vị hành giả trình nói vấn đề đi ra ngoài, bởi vì ở năm này mình đi ra ngoài rất là nhiều, thì thầy sư mới nhắc mình về vấn đề đi ra ngoài. Hôm qua đi thăm chùa Việt Nam, thấy tâm than thở phê bình, sao lại nói như vậy, tức là chỉ nói những người xung quanh đó, thật là vơ vẩn, chụp hình rồi lại xúm nhau xem, tức là phiền não trong này nó nói, thôi lần này thôi nghe, lần sau chẳng có thèm đi nữa, vân vân và vân vân. Tâm gần như bực bội với tất cả mọi đối tượng, muốn về nhưng không về được, vì xe không có làm sao về, thôi đành ngồi yên và quan sát tâm, quay về lại bên trong của chính mình. đó là phần tình pháp. Rồi đây là phần tình sư trả lời: lúc hành giả đi, tôi khuyên nhắc nhở các bạn quý vị nhớ nhẹ giữ trách nhiệm khi đi qua bên đó. Nếu không duy trì trách nhiệm, tức là qua bên chùa Việt Nam đó, sẽ gặp rất nhiều lôi thôi rắc rối, đi đâu cũng được, muốn đi lúc nào cũng được hết, nhưng nhớ đi phải giữ trách nhiệm. Trong này, trong bài tình pháp, hành giả có quan sát tâm, có chánh niệm, cho nên mới thấy cái tâm mình bực bội sân si với tất cả mọi người. Không chánh niệm, không nhận ra điều này, đây là cái điểm tốt. Nghĩa là khi mà mình thấy cái tâm mình nó cào nhau, nó cằn nhằn, nó bực bội với người này người kia, thì thực sự nó cái này rất là tốt. Khi mình có chánh niệm, có để ý, mình mới thấy cái tâm của mình nó bức xúc, nó bực bội, nó đối kháng với tất cả mọi người. Và cái điều này là điều tốt. Nếu mình không nhận ra điều này, mình không nhận ra được điều này, đó là thua rồi đấy. Lần tới đi đâu cũng phải nhớ quan sát tâm, khổ quá không còn biết làm gì khác nữa, phải tu thôi như vậy cũng được đi. Sư nói trong trường hợp này là mình kẹt rồi, trong xe thì cũng có, ngồi đó thì phiền não quá, thì bây giờ phải quay lại trong tâm, lúc bây giờ là khổ đến mới tu đó, thì ông nói thôi thì cái đó cũng ok đi. Thì cô này bị hành giả này trực tiếp khi trở lại thiền viện Sư U Minh, thấy thiền viện này sao lạ và mới mà sao đẹp thế. Để có một nơi như vậy, chắc chắn có nhiều, rất nhiều người đã bỏ công sức tiền bạc tạo nên, thật là kỳ diệu. Xin cảm ơn Tam Bảo, xin cảm ơn tất cả đã có được một cái chỗ như thế này tu tập. Ngài vị thực sự nói đấy, đi đâu trở về mới thấy chỗ này tốt đẹp phải không? Cho hồi trước mình ở đây mình đâu có thấy tốt thế đẹp. Nhớ lại xem lúc mới đi thấy tâm thế nào, nó muốn đi dữ lắm không? Nó muốn đi lắm, nó muốn ráng, muốn tới lắm. Thế mà ai chậm lại chắc là mình bực bội sân hận lắm nè. Đấy, chừng nào qua bên đó nó phiền não, nó làm cho mình chết khổ rồi, quên mình thấy một tay ra hồi này, cái chỗ này vẫn khỏe, chỗ này vẫn tu được rồi. Nhưng phải nhớ tất cả đều là kinh nghiệm, chúng ta đang tu học hãy rút ra những bài học về những gì mình trải nghiệm. Thực sự nói không sao cả, đừng có xem nó là cái chuyện kêu là thất bại gì hết trơn. Mình nhắc nhở mình đây là cái kinh nghiệm để mình tu được, rút ra được kinh nghiệm này. Thưa thầy, khi cái câu chuyện nó xảy ra thì vị này nói rằng con nhớ lại một cái câu nói của một vị thầy. Ngài nói rằng hãy tùy thuận theo hoàn cảnh, đừng buộc ai theo ý mình, giữ tâm đừng giữ cảnh, tâm bình thế giới bình. Thầy sư nói ô cái câu này hay quá, đúng như thế. Chấp vào ý mình là phiền não, là đau khổ, tâm không bao giờ yên cả. Câu trong này nói là hãy đừng buộc người ta theo ý mình, nhớ giữ cái tâm mình, quan sát cái tâm mình, đừng giữ cảnh. Nhưng mà thiền sư cũng nói thêm là chấp vào ý mình là phiền não, chấp vào ý mình là đau khổ, tâm của chúng ta sẽ không bao giờ yên cả. Nhưng mà không trí tuệ thì làm sao mà không chấp đây? Mình biết rất rõ là chấp cô đó là rất là khổ, thầy này dạy mà. Đừng có chấp, đừng hãy tuân theo hoàn cảnh, đừng buộc người ta theo ý mình, tức là đừng chấp theo ý của mình. Phải mình thả ra là tự nhiên yên à. Nhưng mà vấn đề là cái câu hỏi đặt ra là làm sao mà thả này? Thì không phải tu tập mà thôi. Lần sau đi ngoài, đi ra ngoài không chánh niệm thì đừng đi. Đi ra ngoài tu không được, bạn đi ra làm gì? Tại sao bạn không đặt câu hỏi như vậy? Bởi vì có rất nhiều vị sau khi mà đi ra rồi vô lại nói với thầy là đi ra rồi, đi vô rồi tu không được, ngồi nó buồn ngủ rồi cái nọ. Thầy sư nói ố như vậy điều đó có nghĩa là mình không có chút chánh niệm nào hết trơn. Nếu mà mình đi ra ngoài mà không chánh niệm thì thôi mình đừng đi. Bởi vì sao? Mình khi mình đi như vậy bao nhiêu cái sự tu tập của mình ở trong trường thiền bỏ hết. Họ thành năm nào thiền sư cũng nhắc tới nhắc lui như vậy, nhưng mà năm nào mình cũng vẫn đi như thường. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.